Love. chúng bắt đầu tu là thầy chưa có cái gì để hướng dẫn cho quý vị tu. Thì như vậy thì sợ khi mà thầy đi ra nước ngoài thì ở nhà cái định hướng tu của mình không có được rõ ràng thì kết quả không tốt, cho nên trên đường đi thầy mới suy nghĩ là thầy còn ở thành phố ngày ba thôi, tức là hôm nay ngày mai là ngày mốt thì thầy đã ở, cho nên trong ba ngày đó thì thầy sẽ xuất phát ở tại đây. Tức là chiều nay, sáng mai, chiều mốt và sáng ngày kia. Chúng ta sẽ giúp chuyện xong rồi thì ngày sẽ đi. Thì tất cả các phật tử đại diện chúng ta ở đây, ai mà có cái thông tin để nghe pháp và đồ hồn là thì quý vị tập trung tại đây để tìm hiểu về pháp và chúng ta tu. Đó là cái chính mà thầy muốn làm. Bây giờ cái việc mà thầy muốn nói hôm nay là cái bài kệ tâm Phật mà thầy giảng cái vừa tối 14 giờ thì tất cả các phật tử khi mà tụng cái bài kệ tâm Phật và cái chú tâm Phật này thì bây giờ chúng ta nghĩ mình là hành giả của Pháp Hoa Kinh, tức là mình tu theo kinh Pháp Hoa thì nó có liên hệ gì tới về Đức Phật không? Hay là người tu theo kinh Pháp Hoa thì hiểu cái bài chú này như thế nào? Đó là cái vấn đề quan trọng mà nhắc cho tất cả các phật tử ở trong đạo tràng của ta để cùng suy nghĩ. Đương nhiên cái bài kệ tâm Phật thì mỗi một người hiểu một cách, tức là hiểu theo cái pháp môn của mình. Chúng ta là người tu theo kinh Pháp Hoa thì hiểu cái bài kệ này thế nào? Là thầy có cái cảm giác như cái bài kệ tâm Phật này nó đúc kết lại toàn bộ cái ý tưởng của kinh Pháp Hoa. Cho nên trong một cái bài kệ này mà ở trong đó chúng ta nhìn thấy toàn bộ ý nghĩa của kinh thì đó là cái người mà tu. Tại vì có những người đọc chữ Hán thì không hiểu, nhưng mà khi đọc theo chữ Việt thì cũng hiểu, nhưng mà hiểu theo văn tự. Con ai tấm người Đức Như Lai thì nghĩ là cái tượng mà chúng ta để trong cái ao nước đó là Đức Như Lai, và ta múc nước ta tắm lên cho Đức Như Lai. Người thiền thì không hiểu được những cái tượng này là Đức Như Lai, và ta tắm là tắm Đức Như Lai. Trí tuệ quan minh tòa bảo đài, tức là ta đem cái tượng này để chúng ta đặt lên trên cái bảo đài của chúng ta để xem cả vũ trụ chúng sanh đều rửa sạch hết. Thì vũ trụ chúng sanh này rửa sạch nhờ chúng ta lấy nước để chúng ta rửa cái tượng Phật này, cho nên trên cái tượng Phật này chúng ta vũ trụ chúng sanh rất sạch. Và nếu vũ trụ chúng sanh mà rửa xuống hết rồi, rửa vô trong thao nước đó, có người sợ nếu mà ta lấy nước này ta uống thì ta uống cái nước vũ trụ của chúng sanh thôi thì nguy vô cùng, không còn sinh tử ở trong đây. Đức Phật không còn sinh tử ở trong này, Đức Phật không sinh tử Phật không còn sanh tử trong trần ái, còn chúng ta thì còn sanh tử trong trần ái. Thế nên Phật và chúng ta nó cách biệt nhau. Nhưng bây giờ chúng ta tu cho kinh Pháp Hoa, chúng ta có hiểu được bài kệ của cái kiếp này. Phật cũng không sanh ca thì la, cũng không nhập diệu câu thì la, không sanh không diệt là chân Phật. Chúng ta sẽ không có lời nào. Đó là cái bài kệ thứ nhất. Bài kệ thứ hai này thì nó tương với cái phẩm Như Lai Thọ Lượng của Phật. Đầu cái phẩm Như Lai Thọ Lượng để hiểu bài kệ này, cái này hiểu bài kệ này theo Như Lai Thọ Lượng thì cái nghĩa là khác. Tức là Phật không sanh ở các thị lan, không sanh ở thành các thị lan, nhưng mà lịch sử là chỉ ghi Đức Phật đã sanh ở thành các thị lan rồi. Bây giờ ta nói ngược trở lại là không có sanh ở các thị lan. Khi mà chúng ta đọc được không hiểu như vậy là sai. Phật sanh ở ca thì la, nhưng bây giờ là nói Phật không sanh ở ca thì la. Lâu nay thì chúng ta thấy Phật nhập diệt ở con thứ hai, tức là ở xa sông thọ, nhưng bây giờ chúng ta thấy Phật cũng không có nhập diệt ở con thứ hai. Thì cái này là cốt lõi của Kinh Pháp Hoa. Cái cốt lõi của Kinh Pháp Hoa tức là phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16, tức là chỉ cho Đức Như Lai. Đức Như Lai thì không sanh và không diệt. Không sanh không diệt, diệt là chân Phật. Cho nên cái Đức Phật thiền, Đức Phật thiền đó thì Đức Phật đã không sanh và không diệt. Chứ nếu mà Đức Phật có sanh trên bụng người thì Đức Phật là con người. Mà con người nhé, thì khi Đức Phật chết thì coi như là Phật không có. Cho nên cái chân Phật, Phật thiền đó chỉ không sanh và không diệt. Còn cái Phật mà sanh diệt thì theo Kinh Pháp Hoa là sao? Tại vì chúng sanh vô minh vọng kiến. Tại cái vô minh vọng kiến của chúng ta, cho nên chúng ta thấy có sanh có diệt. Chúng ta thấy có sanh có diệt. Thấy Đức Phật sanh trên cuộc đời và Đức Phật nhập diệt mất đi, tức là chết đi. Ở đây cái người mà thấy Đức Phật sanh trên cuộc đời và Đức Phật chết đi mất trên cuộc đời này, thì những người đó gọi là vô minh vọng kiến. Tức là vô minh bị cái màn vô minh ngăn che, cho nên chúng ta thấy Phật. Cái điểm này là điểm quan trọng. Vì vô minh vọng kiến, vọng kiến cho nên mới thấy khác đi. Cho nên thấy khác đi bằng cái nào? Bốn cái câu kể tiếp đó mà. Nhãn thuộc kháng kiến trục thi thiết. Tại vô minh vọng kiến, cho nên đây nó nói là cái người nào mà thấy có cái Phật sanh ở Ca Thị La và nhập diệt ở Câu Thi La thì cái người đó giống như là lấy mặt bàn mà bỏ vô trong mắt mình. Thế nên bỏ vô trong mắt mình rồi đó, con mắt mình bị lòa đi, bị lòa đi mới thấy được. Trong con mắt mà lấy cái mặt bàn nó khắc vô đó thì nó làm sao? thái độ của mọi người sống trên cuộc đời, làm việc này làm việc kia làm đủ thứ hết rồi đó, họ biến mất trên đời, mà từng lớp người hiện ra biến đi hiện ra biến đi. Thầy có cảm giác như là mộng hay là thầy có cảm giác như là quỷ hay là ma? Cho nên khi mà giảng là mộng quỷ bào ảnh, tức là nhìn cái cuộc đời này là mộng quỷ bào ảnh. Thầy Đức Phật mới nói trong kinh Pháp Hoa là bất như tâm giới ký tư tâm giới, tức là cái người mà tu theo kinh Pháp Hoa đó thì không phải giống như những người ở trong ba cõi này mà thấy bằng, không phải là những người trong cuộc đời này mà nhìn cuộc đời, thì người đó là người tu. Còn như người trên cuộc đời mà nhìn thấy cuộc đời thì cái người đó là người mộng tưởng điên đảo. Các bạn thử nghĩ xem, và cái người mộng tưởng điên đảo thì sao? Tức là rơi vào trong tình trạng hay giận, hay buồn, hay sợ, hay lo. Ở đây có người nào hay giận? Người nào mà hay giận ấy, hay là còn giận ấy, thì biết là một tưởng điên đảo, không phải là hành giả. Người nào hay buồn, tại sao ta buồn? Hay sợ gì đó? Sợ nhiều nhất là sợ chết. Tại vì sợ chết nhưng mà ta có khỏi chết. Tại cái thân này cái thân đó là sanh diệt, gọi là thân sanh diệt, hãy có sanh thì phải có chết, chuyện này tất yếu thôi, sao không chết? Hãy có sanh thì còn chết, nhưng mà cái chết là cái quan trọng nhất của con người. Cho nên chết mà chúng ta sợ thì cái trường hợp ta cũng sợ cái gì? Thân này chết đi không sợ, thì còn tất cả những chuyện khác ta bắt chết là sợ. Cho nên cái từ là lo, phần nhiều người ta chỉ lo những cái việc không đáng lo, còn cái chuyện đáng lo không ai lo. Cái chuyện không đáng lo thì mình lo phải không? Gì? Lo nghèo, lo đói, lo khổ, lo chuyện này, lo chuyện kia. Nhưng mà tất cả mọi cái việc này nó thuộc về vọng đạo phù du. Cho nên trên cuộc đời này có người nào lo được cái này? Cho nên những người mà giàu có, những người có quyền thế, là họ được cái gì mà tốt hơn? Cho nên tất cả mọi việc này là những cái việc đáng lo. Thì bây giờ cái việc đáng lo nhất đây là cái gì? Cái việc đáng lo nhất ở đây là cái khẩu đó là lo ra khỏi sinh tử. Lo ra khỏi sinh tử luân hồi, cái điều này là điều chính. Tức là làm sao ta ra khỏi cái thế giới sinh tử luân hồi này. Đây là chuyện quan trọng chính. Tức là để trở về cái cội nguồn của chúng ta, trở về cái gốc của chúng ta. Gốc ta đây là, tức là thế giới Phật. Thế là ở thế Phật trong đó là cái chính, còn ở đây là phụ. Tức là cái chỗ gốc của chúng ta, thì chúng ta làm sao để trở về được cái chỗ này? Trở về được cái chỗ gốc, trở về cái gốc chúng ta là không còn sinh tử. Trên chỗ này nó là không còn sinh tử, trần ái là không hết. Cho nên lo, cái chuyện đáng lo nhất đó, là lo ra khỏi sinh tử. Cho nên mọi việc tu hành của chúng ta này là nhắm vào được. Tại đây cái lo thứ nhất, quan trọng nhất đây là lo ra khỏi sinh tử. Cái sợ của chúng ta đây là sợ kẹt trong sinh tử, sợ kẹt ở trong vô minh. Tại vì ta nhìn sự vật không chính xác, ta nhìn sự vật không chính xác cho nên ta nghĩ thế này, ta nghĩ thế nọ. Nhưng mà mọi việc có bao giờ đúng có ý nghĩa ta? Do đó mà cho chúng ta những cái buồn phiền, những cái khổ đau và những cái thất vọng. Thì bây giờ chúng ta biết cái này rồi, ta sợ rồi, ta nghe rồi. Do đó mà ta tìm về cái khổ của ta để chúng ta buồn. Những cái mà đáng lo nhất đây là 浪漫和生存。弟弟跟他女儿呢，就在那个地方，就在那来道德精神，那个道德精神呢，非常强。所以刚才就在上面真不干净。现在在什么政府干的呢？就在我们的都是在努力，都是在努力，都是在满载放大面对这些。现在在我们都是在这个生活过程的，但我看各个啊，平常来等等，等待我们的政府干的，等待给老百姓的，老中间搞的。không thực không tồn tại. Cho nên tới cuối cùng những cái lo của chúng ta đưa tới cái kết quả này, là không còn ai thương chúng ta nữa, không còn ai muốn gần gũi chúng ta nữa, thì chúng ta chết chúng ta làm gì? Sống ở trên cuộc đời này mà không ai thương chúng ta, không ai quý chúng ta, không ai muốn gần gũi chúng ta nữa, thì sống thế nào? Mà rất nhiều người thương thì thấy cái này là thật rồi. Con làm cái này, con làm cái kia, con làm cái đó là đủ việc tốt hết, nhưng mà mọi người không tốt chứ. Thế là sự thật. Thế nên giống như là tất cả các Phật tử nghiệp sinh. Bây giờ ở trong chiếc bao, trong chiếc bao đó, mà mình thấy mình làm chuyện này, làm chuyện nọ, làm chuyện kia đó, khi mình thức dậy, mình có làm gì không? Thực là mình cũng làm gì đó. Thực chất là làm trong chiếc bao chuyện đẹp kia mà. Cho nên tu mà tu ở trong cái nguyện vọng thì cái này ấy, cái thực tế được cái gì? Cái điều quan trọng nhất của chúng ta là thành những người mà tu trên cái thực, tu ở trên cái thực tướng của cảm giác. Đôi khi chúng ta thấy họ làm gì hết, không làm gì hết, là giống như là ngủ có chiếc bao. Không có làm gì trên cuộc đời này giống như là chúng ta không làm ở ở trong kiếp một, nhưng mà người đó có làm chứ, họ là trên chân tâm, họ tu ở trên chân tâm, nên ta gọi là tu trên bổn môn, tu bổn môn không nghĩa là tu trên chân tâm. Người bên ngoài thì nhìn thấy không thấy gì mà chính cái đó là thật. Tất cả giúp đời cứu đời, cái việc này là cái việc họ làm được nhiều chứ, tại vì họ có cứu đời, họ có giúp đời, cho nên đời quý trọng họ. Còn chúng ta nghĩ là chúng ta cứu, chúng ta giúp, nhưng mà bắt là chúng ta hại, cho nên mọi người biết đây là trên bước đường tu hành này. Chúng ta nhận ra được cái thiện và ác của mình. Nên là nhiều khi chúng ta nghĩ mình tốt, ta nghĩ ta làm việc thiện, nhưng mà chư Phật nhìn xuống thì thấy chúng ta xấu, mà thấy chúng ta làm việc ác. Đây là những người tu sai. Tu sai cho nên trong kinh Pháp Hoa bảo là uống lòng thuốc độc. Cái người tu sai là những người uống lòng thuốc độc. Thành ra pháp của Đức Phật ấy, ví như là thuốc, nhưng mà dùng không đúng, không thực được, cho nên nên để dùng sai. Dùng sai nên để biến thuốc mà thành chất độc để hại mình. Nên trên cái bước đường tu được là khổ đấy. Chúng ta mất hết tất cả bao nhiêu công đức từ trước mà chúng ta chỉ thuốc sai lầm thôi. Đây là ở trên cái bước đường tu là. Thì như vậy đó, trong cái bài kệ tâm sở này mà cái người bị đọc, cho nên người đọc cái bài kệ này thì người ta nghĩ ra đây là bộ kinh Pháp Hoa. Cái bài kệ này để mà rút gọn trở lại toàn bộ kinh Pháp Hoa đưa vô đây. Thì bây giờ đó là ở trong cái bộ kinh Pháp Hoa mà thầy nói này, cái cốt lõi đó là gì? Tức là không có thờ tượng, không có bảy phẩm còn lại nhé, thì có nghĩa là buộc, cho nên tu bổ môn cũng là nhân của tôi. Cho nên nhân của cái này thì quý vị thấy cái bổ môn thường mà chúng ta tụng đây là chúng ta tụng ba phẩm chính mà gọi là bổ môn, tức là nửa phẩm thông điệp công đức và nửa phẩm tụ địa chúng sinh cộng với một phẩm. Cái bộ môn là gốc chỉ là thật, nhưng mà chúng ta có cái phần mở đầu hai phần và chúng ta có phần kết thúc hai phần của tịnh đạo, thế bộ môn nên ta gọi là bảy phần, tức là hai phần đầu là mở, hai phần cuối là kết, nhưng mà cái chính của nó là ba phần giữa là thầy chỉ rút có cái nửa cái phần của tịnh đạo cuối của phần và nửa cái phần đầu của phần phân biệt của đức. Tất cả các chùa thì người ta tụng nhiều, mình tu theo bộ môn có thể như thế. Thì bây giờ đó, cái mở đầu ở đây bốn cái câu kệ cuối cùng, thì chúng ta hiểu của bạn kể tâm thần xuất hiện trên đời sĩ đại ta chính trong cung nước tự thiên ngoại bạn bước chân đi phải không? Đây là cái hiện tượng ở trên cuộc đời này, tại vì chúng ta rơi ở trong cái ảo mộng, chúng ta sống trong cuộc đời ảo mộng, cho nên Đức Phật cũng hiện thân vào trong cái thế giới ảo mộng này để độ chúng ta. Nếu Đức Phật không xuất hiện trên cuộc đời thì tất cả những người mà sống trong ảo mộng này làm sao biết Phật? Đức Phật không xuất hiện thì tất cả mọi người chúng ta không biết Phật, không biết đạo Phật là gì. Tại Đức Phật không sanh không diệt thì đây là Phật thiệt. Phật thiệt nhưng mà ai thấy được Đức Phật này? Không ai thấy được Đức Phật, không ai biết được Đức Phật. Nhưng mà nhờ có Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời này để mà chúng ta hình dung về Phật thì cái điểm này là điểm quan trọng. Nếu Đức Phật không xuất hiện trong mọi người chúng ta thì mọi người chúng ta không thể nào biết có Phật. Tại vì chúng ta thấy tất cả mọi người ở trong sanh diệt đều khổ đau hết, nhưng mà bây giờ có xuất hiện trên cuộc đời này một con người sanh diệt mà bên trong con người đó thể hiện được cái tánh không sanh diệt, cho nên chúng ta phát hiện được. Tại vì xuất hiện trên đời sĩ đạt ta tức là xuất hiện trên đời là con người chứ không phải là Phật, nhưng mà trong con người của sĩ đạt ta nó tiêu biểu được cái gì trong Phật ấy, để ta hiểu. Nên đó thầy nói là người ai cũng là người đó, nhưng mà nhìn kỹ vào bên trong đó chúng ta có thấy không ai giống ai, người nhưng mà không có người nào giống người nào. Trong mỗi con người đó nó có cái khác nhau. Bây giờ chúng ta mới nhìn vào cái khác nhau trong con người đó. Trong đó cái khác lớn nhất ở đây này là ta nhìn thấy Đức Phật. Tại Đức Phật cũng là con người, nhưng mà trong con người của Đức Phật cái cấu trúc về cơ thể của Ngài và cái tâm lượng của Ngài, cái hiểu biết của Ngài này đối với chúng ta hoàn toàn khác. Đấy là cái chính. Cho nên nhờ có cái sanh thân Phật mà chúng ta mới thấy được báo thân, thấy được báo thân Phật. Báo thân Phật là cái gì mà quý giá của con người? Đấy là sự thật chứ. Tại vì ta kính Đức Phật không phải là ta kính cái thân tứ đại của Ngài, ta kính cái chuyện này. Nhưng mà cái thực chất đó là gì? Ở cái trí tuệ của Ngài. Ta lấy cái trí tuệ của Ngài, cái đức hạnh của Ngài, cái đức hạnh và cái trí tuệ ấy, hai cái này chính ở trong con người. Còn người kia tại sao ta quý trọng? Là vì cái ác độc. Tại vì cái ác độc trong con người đó cũng là người, nhưng mà trong người đó là chứa cái tâm tham lam, cái tâm ích kỷ, cái tâm ác độc. Hai cái đây khác nhau, nên là nhưng mà nó khác là được. Và cái hiểu biết của họ đó nó cũng khác với Đức Phật, cho nên lúc bây giờ thì chúng ta phải nhìn, chúng ta không nhìn. Cái người có cái hiểu biết chính xác hay là những người mà có cái hiểu biết sai lầm này, tại Đức Phật xuất hiện ở trên cuộc đời này để tiêu biểu cho con người hiểu biết chính xác nhất, là cái biểu tượng để ta nói theo. Xuất hiện trên cuộc đời của Đức Phật là như thế, nhờ đó mà chúng ta có thấy được. Cho nên ngài Trí Giả Đại Sư ở thời Vị Liên Cố Quan quan tai như vậy. Vị Liên Cố Quan có nghĩa là sao? Tức là Đức Phật thiện với ngài ví như cái gương sen ở bên trong. Đức Phật thiện thân trên cuộc đời ngài ví như là cái hoa ở bên ngoài. Tại vì cái hoa sen, cái hoa sen nó từ cái bùn dưới nước thì nó chui lên, chui lên là người ta đã thấy nó là hoa sen. Mà thấy nó là hoa sen là gì? Nó có cái mùi hương tinh khiết. Cái hoa sen nó có cái sự tinh khiết. Tất cả mọi cỏ cây khác ấy, là đều không có những trường hợp của hoa sen. Cho nên người ta mới ví lấy cái hoa sen này, này là ví cho Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời. Xuất hiện trên cuộc đời tiêu biểu cho cái sự trong sạch và cái sự tinh khiết. Và cái sự trong sạch và tinh khiết của con người trên cuộc đời này ấy, do cái nguyên nhân nào mà làm cho nó trong sạch và tinh khiết ấy? Là vì cái cốt lõi bên trong. Cái cốt lõi bên trong tức là ngài ví như là cái gương sen. Tại vì nhờ có cái cốt lõi đó cho nên mới hiện ra trong này. Nhờ có cái tâm tốt cho nên mới hiện ra hành động tốt. Cái tâm tốt thì nó hiện ra hành động tốt và lời nói tốt. Cái lời nói và hành động là tùy thuộc ở tâm. Cho nên cái cốt lõi của con người là tâm. Nhờ có cái tâm thật mà đem đưa vào trong cái thân của Thái tử, đem cái tâm Phật mà đặt vô trong cái thân của Thái tử, thì lúc bây giờ đó, Thái tử đã liền biến thành Phật. Cho nên người ta cứ tưởng rằng là Thái tử là Phật. Thái tử là Phật. Nhưng mà Thái tử này đã rút cái tâm, rút cái tâm Phật đem ra ngoài rồi đó, thì Thái tử thì có là Phật. Cho nên cái sanh diệt là Thái tử sẽ đặt ra. Cho nên Thái tử Sĩ Đạt Ta có xuất hiện trên cuộc đời và có chết đi trên cuộc đời. Nhưng mà cái chân Phật, Đức Phật thiện mà đem đưa vào trong Thái tử đó, thì cái trường hợp này nó không sanh diệt, nó không chết. Thì cái khi mà Thái tử mất rồi, thì bây giờ là Đức Phật thiện vẫn tồn tại và tồn tại. Cho nên cái kinh Pháp Hoa mà chúng ta học, thì bây giờ cái cốt lõi của nó về bổ môn thì chúng ta thấy sao? Thế là Đức Phật dạy chúng ta. Bây giờ Phật bảo Di Lặc Bồ Tát, Đức Phật bảo ngài Di Lặc Bồ Tát, chúng sanh nào nghe thọ mạng dài lâu của Đức Như Lai mà sanh một niệm tính giải sẽ được công đức vô lượng vô biên, nhiều hơn công đức của người bố thí trì giới nhẫn nhục trong 80 muôn na do tha kiếp. Đây là cái điều quan trọng. Tức là sanh một niệm tính giải, tức là hiểu được chỗ này. Cái chỗ này là chỗ nào? Tức là trong con người Sĩ Đạt Ta là đem đưa Đức Phật vào trong con người Sĩ Đạt Ta đó, cho nên Sĩ Đạt Ta biến thành Phật. Thì bây giờ cái con người Phật thực là con người đi vô cái thân của Sĩ Đạt Ta, và khi cái thân này đã thì con người đó đi ra khỏi cái thân này, đang có thể hiểu là dùng chút này. Tức là hiểu như vậy đó, có nghĩa là ta hiểu được Đức Phật không sanh không diệt. Tức là hiểu được Đức Phật không sanh không diệt thì lúc bây giờ chúng ta tu hành này để chúng ta theo Đức Phật không sanh không diệt này chúng ta tu. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, nhìn sanh diệt nhưng mà tìm hiểu về cái không sanh diệt. Nên tất cả mọi người chúng ta thấy khi chúng ta tu hành, chúng ta không dám vô trong sách nhiệm này. Nhìn những cái sách nhiệm này mà chúng ta hướng về vô sanh, ta hướng về vô sanh, ta hướng về về niết bàn, ta hướng về Đức Phật thì được gì? Tại cái người mà hiểu như thế, cái người mà hiểu được Đức Phật hiện thân vào trong, hiện vào trong thân của Sĩ Đạt Ta. Bây giờ cái thân này 80 tuổi già rồi, chết rồi, cho nên Đức Phật liền ra khỏi này. Thì đó là gì? Giống như cái trường hợp này để dễ hiểu nhất. Cái người của chúng ta này nè, Đức Phật hay biết là cái nhà, gọi là nhà ngũ ấm. Tên là cái nhà ngũ ấm. Thế là cái nhà, thân đây là cũng biết cho cái nhà kết hợp tứ đại ngũ lại làm thân, cho nên tạo thành cái nhà. Cái nhà thì trên nó có mái nhà, rồi có cột nhà để nó dựng lên thành cái nhà chứ. Nhưng mà cái nhà này nó rã rồi thì nó khác, cho nên cái linh giác của chúng ta nên tiếp thực thiền đó, là ví dụ con người ta đây, con người nên đi vào trong cái nhà này chúng ta ở, cho nên chúng ta ở trong cái nhà này mấy chục năm, thì khi cái nhà này hư mục rồi đó, thì thường cái nhà này hư mục xấu rồi chúng ta không dùng nữa, cho nên chúng ta bỏ cái nhà này đi mà chúng ta tới cái nhà khác chúng ta ở chứ. Nhưng mà cái người khôn thì khi mà họ tạm ở trong cái nhà này, tạm ở trong cái nhà cũ ấm này đó, thì sao? Họ làm việc, họ tích lũy, cho nên họ có được một cái số tiền lớn. Thế nên khi mà họ có số tiền lớn xong rồi đấy, cái nhà này một nát, thì lúc bây giờ có một số tiền lớn rồi đấy, chúng ta mua một cái nhà khác tốt hơn ở. Đây là trên bước đường. Cho nên cái nhà của quận này mà có những cái nhà xấu xí và có những cái nhà sang trọng. Thế nên tất cả mọi người chúng ta thấy thế. Cái người giàu có thì ở ở những cái nơi sang trọng, và cái người nghèo khổ thì ở chỗ ấm dương. Đây chúng ta thấy. Cho nên nếu mà cái linh hồn chúng ta trong sáng và phước đức đó, thì chúng ta phải có cái sáng tốt, và cái linh hồn chúng ta đen tối nghèo khổ thì chúng ta có cái sáng xấu không? Cho nên cái sáng này đó, chứa cái linh hồn bên trong, thì cái linh hồn này nếu mà được họ tốt, ví như cái người giàu có thì họ sẽ mua được nhà tốt ở, còn cái người mà nghèo khó thì phải mua cái nhà xấu ở. Đây là sự thật. Mà hãy biết khi chúng ta đã hành Bồ Tát đạo, chúng ta tích lũy được cái phước đức rồi, có nghĩa là chúng ta có nhiều tiền của, mà chúng ta thấy cái nhà này sắp rã, sắp hư rồi, thì chúng ta đi tìm cái chỗ, tìm cái chỗ khác tốt hơn, mà chúng ta mua một cái nhà khác để ta tới đến ta ở. Nên nếu mà nói với chúng ta, ta thành Phật chỗ này, có tên này, thành Phật chỗ khác, có tên khác nữa, đâu phải là thành ở đây không. Nhưng mà thành chỗ này, thành chỗ kia, thành chỗ nào, có nghĩa là Đức Phật có cái phước báo sẵn rồi, dùng cái phước báo đó mà tạo nhà ngũ ấm cho mình, muốn tạo ở đâu cũng được. Thế nên bây giờ nếu mà quý Phật tử có tiền nhiều rồi, có tiền nhiều rồi đấy, thì bây giờ chúng ta coi ở trong thành phố này cái quy hoạch hay cái chỗ nào mà tốt nhất đó, chúng ta tới mua chứ. Thế nên có những người nói với thầy đó là còn xuống như cái quy hương nữa. Ta đã xuống như Phú Mỹ Hưng mua một cái căn hộ ở trong đó đầy đủ hết tiện nghi, cũng như những cái nơi sản phẩm trên thế giới, bây giờ không có nghĩa. Ta đến người có tiền đó, họ đi tìm một cái chỗ mà tốt nhất đó, họ mua cái chỗ này an toàn nhất. Thầy hỏi tại sao đội muốn đi xuống đó, nó cái chỗ nó an toàn mà thầy. Ta đến chỗ Phú Mỹ Hưng, cái chỗ này an toàn không? Thầy hỏi tại sao? Nên tất cả những người nghèo, người lâu thôi nó cũng vô đề ở đây, người ta giữ cẩn thận. Tại vì nhà quá đắt tiền đi. Tại vì nhà quá đắt tiền cho nên những người nghèo thì vô đề. Thành ra các bậc trộm cũng vô đề. Có bạn về đàng hoàng đi. Thế là sự thật. Cho nên chúng ta nghèo thì chúng ta phải chung vào trong cái số nghèo đó. Vì vậy đó, mà trên cái bước đường tu hành này, khi chúng ta thọ cái thân ngũ ấm thì sao? Chúng ta coi như cái thân này cái chỗ chúng ta tạm nương. Tạm ta nương vào cái chỗ này để chúng ta làm cái việc gì đó, để ta tạo công đức. Cho nên có những người đó là chỉ lo cho cái thân ngũ ấm này mà không lo tạo công đức. Nhưng mà lo cho cái thân này tới khi thân này hoại rồi đó, chúng ta phải bỏ nó. Nhưng mà bỏ nó đó, thì không có chỗ nào khác để ở. Thì không có chỗ nào khác ở đó, thì buộc lòng bất cứ chỗ nào ở tình phải chung buộc. Thế nên heo dê gà chó chung buộc. Thế chứ thật chứ, tại không có chỗ nào nữa, chứ thật phải có chỗ để được. Cho nên trên cái bước đường tu hành này của chúng ta này, cái điều quan trọng. Thế bây giờ ta mượn cái thân của quận này, nhưng mà cái điều quan trọng nhất ở đây là chúng ta được gặp Phật Pháp. Ta được gặp Phật Pháp, ta đương theo Phật Pháp, ta tu hành. Đương theo Phật Pháp tu hành có nghĩa là ta đương vào các được thiện tri thức để nhờ khai ngộ. Khai ngộ chúng ta nói đó là quyến thuộc Bồ Đề. Là quyến thuộc Bồ Đề với tất cả các vị Bồ Tát. Bây giờ chúng ta tạo cái thắng duyên này. Tại đây chúng ta ở ngay trong cái thế giới này, nhưng mà trên cái bước đường tu hành này đó, là chúng ta nương theo Phật Pháp để chúng ta làm bạn của Bồ Tát trong mười phương. Cái điểm này là chúng ta tại vì làm bạn được với các vị Bồ Tát ở trong mười phương thì lúc bây giờ đó, các ngài mới giới thiệu chúng ta. Tại đây giới thiệu chúng ta đó, coi chỗ nào đất tốt, chỗ nào an lành. Đất tốt an lành, cái này là thầy nói tịnh độ. Cho nên tịnh độ mười phương, tức là tịnh độ của chư Phật ở trong mười phương đó, có nhiều lắm, nó tham chiếu. Cho nên đây trên cái đất này có nhiều chỗ an lành đó. Nhưng mà chúng ta không biết, chúng ta không biết, nhưng mà các vị Bồ Tát thì họ biết, có những chỗ họ chỉ khác. Nên đi tới chỗ nào là an lành. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta, chúng ta tu học qua. Cho lúc bây giờ nhờ nương theo các vị này họ chỉ. Cho nên khi mà họ chỉ chúng ta ở cái chỗ đó, rồi lúc bây giờ chúng ta mới trên bước đường tu hành này, chúng ta có cái định hướng. Định hướng khi mà bỏ cái xác này rồi thì chúng ta đã tích lũy được một số cái công đức này. Cho nên số công đức này chúng ta tới cái chỗ này chúng ta ở, tại vì có công đức cho nên mới tới chỗ này ở được. Chứ không phải là tự nhiên lúc bây giờ này nghĩ rằng ta ở đây rồi chúng ta niệm hồng danh của Đức Phật A Di Đà cái bài bốn chúng ta về thế giới cực lạc. Cho nên niệm thì nhiều người niệm, nhưng mà về thì thầy nghĩ rất tốt được rồi. Đây là cái sự thật. Ta nên cái phước đức như thế nào thì lại tới ở cái chỗ. Cái con người nó rất là quan trọng. Ta nên ta nhìn kỹ được rồi. Cái người này thì ở chỗ này rồi, nhưng mà ở chỗ khác không được. Cho nên